Tiếp là Đại sư Khuôn Việt. Đại sư Khuôn Việt sinh năm 933, tịch năm 1011, tức là từ thế kỷ thứ 10 qua thế kỷ thứ 11, đời thứ tư dòng vua Ngôn Thông. Sư tục danh là Ngô Chân Lưu, quê ở làng Cát Lợi, quận Thường Lạc, dòng dõi của Ngô Thượng Đế. Sư dáng mạo khôi ngô, ý chí lỗi lạc và tánh tình bình thản. Thở nhỏ theo nghiệp Nho, lớn lên trở về Phật. Sư thọ giáo với thiền sư Vân Phong ở chùa Khai Quốc, tức là Chấn Quốc đó, thấu tột thiền yếu và đọc khắp các kinh điển. Như vậy thì đó, ở đây là Đại sư Khuôn Việt, thấy không? Đây là ngài thuộc dòng họ Ngô, cho nên gọi là Ngô Chân Lưu, quê ở làng Cát Lợi, quận Thường Lạc, phải không? Thì cái Cát Lợi, quận Thường Lạc này thì có thể là theo sự nghiên cứu đó, có thể là nằm ở trong cái địa phận mà thuộc huyện Đông Anh và Sóc Sơn hiện nay đó. Còn cái dòng dõi là Ngô Thượng Đế, dòng dõi Ngô Thượng Đế thì có khả năng là có liên hệ với Ngô Quyền đó, không? Thì về cái dáng mạo của ngài, gọi là đây gọi là dáng mạo khôi ngô, ý chí lỗi lạc, tánh tình bình thản. Ban đầu á thì là theo nghiệp Nho, tức là học theo Nho, nhưng mà lớn lên thì mới trở về Phật, thọ giáo với thiền sư Vân Phong ở tại chùa Khai Quốc, rồi sau thì mới được là coi như là thấu suốt được cái yếu chỉ thiền, rồi lại đọc khắp các kinh nữa. Như vậy thì Đại sư Khuôn Việt đây, ngài coi như là thông về thiền mà cũng thông về giáo, gọi là tông thông mà thuyết cũng thông, đúng theo cái tông chỉ mà lục tổ đã dạy, thiền giáo đều thông hết. Năm 40 tuổi, danh sư đó vang khắp Tùng Lâm, vua Đinh Tiên Hoàng mời vào cung hỏi đạo, sư ứng đối rành rẽ, vua rất mến phục, phong chức tăng thống. Năm sau, niên hiệu Thái Bình thứ hai 971, vua lại phong Khuôn Việt Đại sư. Như vậy thì năm 40 tuổi đó là tiếng tăm của ngài Khuôn Việt đó đã vang khắp Tùng Lâm rồi, cho nên vua Đinh Tiên Hoàng mới mời vào cung để hỏi đạo đó, rồi mến phục, mới phong chức tăng thống. Thì đây coi như là cái chức tăng thống đầu tiên của Việt Nam đó. Ngài là coi như người mà nhận cái chức tăng thống đầu tiên trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam đó. Rồi năm sau thì vua lại phong là Khuôn Việt Đại sư. Khuôn Việt tức là phò giúp cho nước Việt đó, cho nên như vậy để cho thấy rằng vua rất là kính trọng ngài. Đến đời Lê Đại Hành, tức là đời vua Lê Đại Hành, sư càng được kính trọng, bao nhiêu việc binh việc nước vua đều mời sư vào hỏi. Năm thứ bảy niên hiệu Thiên Phước, tức là 986, nhà Tống sai sứ là Lý Giác sang nước ta, thì vua Đại Hành sắc sư ra đón tiếp sứ. Khi Lý Giác về có để lại một bài thơ, không? Bài thơ nguyên chữ Hán là Hạnh Ngộ Minh Thời Tán Thạnh Du, Nhất Thân Lưỡng Độ Sứ Giao Châu, Đông Đô Tái Biệt Tâm Vu Luyến, Nam Việt Thiên Trùng Vọng Vị Hưu, Mã Đạp Yên Vân Xuyên Lãng Thạch, Sa Từ Thanh Chướng Phiếm Trường Lưu, Thiên Ngoại Hữu Thiên Ưng Viễn Chiếu, Khê Đàm Ba Tịnh Kiến Thiềm Thu. Tức là bản dịch của Thượng Tọa Mật Thể đó là mai gặp Minh Quân giúp việc làm, một mình hai lượt xứ miền Nam, mấy phen qua lại lòng thêm nhớ, muôn dặm non sông mắt chữa nhàm, ngựa đạp mây bay qua suối đá, xe vòng núi chạy tới dòng Lam, ngoài trời lại có trời soi rạng, vừng nguyệt trong in ngọn sóng đầm. Tức là đây nói lên mai gặp Minh Quân tới gặp vua sáng đó mới giúp cho cái việc làm, do đó mà một mình hai lượt xứ miền Nam, tất nhiên là Lý Giác đó đi sứ qua Đại Việt hai lần, cho nên mới nói là hai lượt đi sứ đó. một lần, tức là lần đầu đó, thì Lý Giác mới đi với Lý Nhược Chuyết á. À, rồi đây mấy thang qua lại lòng thêm nhớ, tức là nhớ nơi cái đất Đại Việt này, muôn dặm non sông mắt chữ nhàm, tức là xem không chán, đó là ông tán thán. À, rồi ngựa đạp mây bay qua suối đá, xe vòng núi chạy tới Dòng Lam, đây là chỉ cho cái việc đi nó khó khăn đó. À, rồi ngoài trời lại có trời soi rạng, vườn nguyệt trong linh ngọn sông đầm, tất nhiên là cái câu ngoài trời lại có trời soi rạng là có ý gọi là tôn trọng cái vua Việt Nam, tức là ngoài trời là ngoài vua nhà Tống đó, lại còn có trời là vua Việt Nam nữa, cho nên ông cũng kính trọng vua Việt Nam cũng giống như là vua Tống ngang hàng. À, cho nên vua Đại Hành đưa bài thơ ấy cho sư xem, tức là cho ngài Khuôn Việt xem đó, và hỏi có ý gì không, thì sư tâu câu thứ bảy sứ Tống có ý tôn bệ hạ ngang hàng với vua của họ, không? Tức là ngoài trời lại có trời soi rạng đó. À, thì vua Đại Hành mới nhờ sư làm một bài tiễn sứ, sư vâng lệnh làm bài từ theo điệu Tống Vương Lan Quy. À, bài từ đó là tường quan phong hảo cẩm phàm trương, thần tiên phục đế hương, thiên lý vạn lý thiệp thương lương, cửu thiên quy lộ trường, nhân tình thảm thiết đối ly hương ly thương, phan luyến sứ tình lan, nguyện tương thâm ý vị nam cương, phân minh tấu ngã hoàng. À, bản dịch là gió hòa pháp phới chiếc buồm qua, thần tiên trở lại nhà, đường muôn nghìn dặm trải phong ba, cửa trời nhắm đường xa, một chén quan hà giả thiết tha, thương nhớ biết bao là, nỗi niềm xin nhớ cõi Nam Hà, bày tỏ với vua ta. Không? Tức là bài rất là có văn chương, không? Văn chương, rất là văn chương. À, cho nên những cái này cho thấy rằng các thiền sư tuy là ở chùa nhưng mà cũng lại giỏi về văn chương nữa, mà chính cái và những cái bài này á, nó có giá trị về lịch sử văn học rất là lớn, nhất là văn học với cái việc ngoại giao của dân tộc đó. À, rồi mà sau này Lê Quý Đôn đó mới đánh giá, không? À, đánh giá coi như là tán thán khen ngợi đó, ông bằng qua hai câu thơ gọi là chân lưu tài từ chứ sinh nhất thời. À, tức là Lê Quý Đôn đó, Lê Quý Đôn là đánh giá là chân lưu tài từ chứ sinh nhất thời, nghĩa là chân lưu từ điệu, không, nổi tiếng một thời. À,